Đó, bày tỏ cái quả này. Này Thiện Tỷ Thích, người mê thân tuy bất động, tức là thân thì ngồi nghiêm chỉnh lắm mà bất động, mà sao vừa mở miệng liền nói cái phải quấy hay dở tốt xấu của người. Như vậy tức là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp tịnh tức là chướng đạo. Thì bây giờ đây ngài mới chỉ cái người mê đó, ngồi thì ngồi yên nghiêm chỉnh lắm, thân thì không động đó, mà miệng mở miệng nói cái thôi thì nói cái phải cái quấy cái hay cái dở cái tốt xấu của người ta. Thì như vậy cái người đó nó đã trái với đạo rồi. Bởi vì khi mình nói vậy là tâm đã động rồi, tâm động là trái với đạo. Thì như vậy đó, thanh tịnh mà rồi không tịnh. Còn cho thấy tất cả người mà không thấy có phải quấy thì thanh tuy như động, tới lui qua lại thấy mà vẫn không có tâm không động, thì cái đó mới gọi là tự tánh. Tự tánh mình định, định của tự tánh. Như vậy thì quý vị thích ngồi thiền hay thích không ngồi thiền? Nếu không ngồi thiền thì phải thấy như vậy đó, thì không ngồi thiền được. Chứ còn không ngồi thiền lại người này thấy người kia cái về cái người đó sao thế này, người kia sao thế nọ đó, thì cái không ngồi thiền đó là bệnh nặng nữa. Cho nên tỏ dạy hết sức là đơn giản, chỉ chúng ta thấy cái chủ yếu của sự tu. Cho nên người tu mà không chấp, không chấp tức là phải quấy hay dở tốt xấu đó, đó là không chấp. Mà không chấp vậy thì đó là hợp với đạo, còn chấp như vậy đó là trái với đạo. Mà đã trái với đạo rồi thì dầu cho có ngồi yên cũng là chưa phải yên. Đó, thì ngài kết thúc lại chấp tâm chấp tịnh đó là cái chướng đạo chứ không phải là hợp với đạo. Bây giờ ngài mới nói thêm, này Thiện Tri Thức, sao gọi là tọa thiền? Đây ngài dạy tọa thiền, ngài dạy tọa thiền khác thì tôi dạy tọa thiền nhiều. Tại sao? Đây ngài dạy tọa nè, trong cái pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi, gọi là tọa. Nghĩa là đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm không khởi, đó là tọa. Chứ không phải ngồi là tọa. Thành là cái tọa của ngài này, cái tọa này tức là nó lặn xuống gọi là tọa, chứ không phải là bắt mình ngồi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động thì gọi là thiền. Thiền là thấy được tự tánh không động của mình đó, thì gọi đó là thiền. Tâm không khởi gọi là tọa, nhận ra tự tánh bất động của mình là thiền. Thì như vậy, giả sử mình đương đi ngoài đường mà mình sống được với tự tánh của mình tâm không khởi thì đó là tọa thiền. Còn mình ngồi một chỗ nghiêm chỉnh mà rồi không thấy tự tánh và tâm nó cứ chạy hoài thì cũng không có tọa thiền. Ngồi đó là ngồi chứ chưa phải là tọa thiền. Thì lúc tổ dạy tọa thiền thật là đặc biệt. Ngài không có nói ngồi kiết già, bám già vậy đó. Ngài dạy ngồi như vậy đó. Cho nên nhiều người họ đọc rồi, họ tìm cách lục tổ dạy tọa thiền không thấy. Bởi vì cái tọa của ngài, tọa tức là yên. Yên là tâm không có chạy theo cảnh. Tâm không chạy theo cảnh đó là yên. Yên đó là tọa. Thiền là gì? Tức là nhận được tự tánh của mình. Sống được tự tánh của mình. Thì đó là thiền. Thì tọa thiền là như vậy. Thì giờ quý vị làm sao mà được như vậy được gọi là tọa thiền hết. Thì như vậy ngài không có cố chấp hình thức. Này Thiện Tri Thức, sao gọi là thiền định? Đó là nói tọa thiền rồi, định nghĩa tọa thiền rồi. Bây giờ ngài định nghĩa thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Thiền định là vậy đó, ở trong này không có loạn, đó là định. Ngoài đối tướng mà mình không có mắc kẹt tướng, đó là thiền. Như vậy đó là thiền định. Tu thiền định là tu như vậy đó. Để nhiều khi hỏi thưa thầy thì tu thiền định sao, Thì cứ tu thiền định là phải ngồi triết dạ như gì đó, thì đối lục tổ không phải. Tu thiền định là ngoài lìa tướng, gọi là thiền, ở trong chẳng loạn là định. Thiền định của lục tổ dạy là như vậy, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn đó là định. Thiền định là vậy đó. Như vậy thì mình đi ngoài đường là mình cuốc cỏ, mà ngoài lìa tướng trong tâm không loạn đó là mình đương thiền định. Thì quý vị thấy cái tu này, có khi mình ngồi mà chạo mà được như vậy cũng là thiền định đó. Còn ngồi trên chùa mà được nhớ tướng hoài thì không phải thiền định. Tổ dạy thật là rõ, chính cái chỗ đó mới thấy cái giá trị của chân thật. Đây ngài mới nói, nếu chấp tướng trong tâm tức loạn à. Bởi vì sở dĩ tâm mình loạn là tại mình chấp tướng. Còn nếu mà không chấp tướng là tâm mình không loạn. Thì rốt cuộc là cái loạn cũng từ cái chấp mà ra à. Chấp tướng tức là chấp cái tướng đẹp, tướng xấu, tướng hay, tướng dở. Thì đó, những cái tướng nó vừa chấp tức là loạn à, tâm loạn. Vì vậy cho nên nó ngoài lìa tướng. Ngoài lìa tướng tức là đối tất cả tướng mà mình không chấp, thì đó là thiền. Rồi trong tâm không loạn đó là định. Còn nếu mình chấp tướng thì tức là trong tâm phải loạn. Ngoài nếu lìa tướng, tâm tức chẳng loạn, bản tánh tự tịnh tự định à. Nếu mà ngoài lìa tướng thì trong tâm mình nó không có động. Tâm không động thì đó là bản tánh mình tự tịnh tự định à. Chứ còn không có gì khác nữa. Cho nên nhiều khi tôi thường nói đó, nó có nhiều người ngồi thiền xong cho mình được định. Thì có gì cần gì phải xong. Nó là ngồi mà không có chạy theo cảnh, đó là lìa tướng. Rồi nó lặng lẽ thì đó là định rồi chứ gì. Lìa tướng là thiền, trong tâm lặng lẽ là định. Thì ngồi lúc nào mà mắt thấy tai nghe mà không theo cảnh, đó là lìa tướng. Mà tâm không có dấy lên, đó là định. Thì như vậy lúc đó lại là thiền định rồi. Chứ đâu phải định mà quên hết trơn, không nghe tiếng, không thấy người. Đó. Thiền định ở đây nó là như vậy. Mà thiền định đó mới gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Cái thiền thanh tịnh của tự tánh. Chứ không phải cái thiền do đè mà nó yên. Đó. Hay là nó sai trong cái chấp cảnh. Bởi vì có nhiều lối giải tu thiền. Như mình tu mà mình dùng một đề mục. Sử dụng như đề mục về quán bất tịnh chẳng hạn, rồi mình theo dõi cái cảnh bất tịnh đó, xong mình nó sai trong đó, rồi nó quên thân, thì cái đó, cái thiền đó thì đối đây là tiểu thừa. Nó là nó mượn cảnh mà quên, hoặc là do mình tưởng không, hay là tưởng lửa, tưởng nước chẳng hạn, do tâm mình tưởng, do mình sai trong cái tưởng, cái mình quên cái thân này, thì gọi là định. Nhưng mà định đó là định trong cái tưởng. Còn ở đây định trong cái tự tánh, cho nên nó thâm trầm. Mà bởi vì nó thâm trầm đó cho nên nó hết sức là nhẹ. Nó lạ lắm, nó khác hơn tất cả cái kia. Cho nên cái định này không phải kèm mà được, mà do trí để phá được cái chấp. Đối cảnh mà không chấp, cho nên mình không thể mắc kẹt ở tướng. Mà không chấp cho nên tâm thông động, thì ngay nơi đó là tịnh, là định, chứ không có gì lạ hết. Chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh, tức là loạn. Ngài mới nói cái bệnh của mình, thấy cảnh liền suy nghĩ cảnh, do đó mà loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn đó, ấy là chân định vậy. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm không có loạn đó là chân định. Cái định đó mới là cái định chân thật. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng, chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong mọi hành động, và tiếp xúc tất cả người cũng được nữa, mà làm sao cảnh qua rồi thôi, nó không có dính trong mắt đó, thì như vậy thì không có bệnh. Mà cái định như vậy mới là trên định, không xuất không nhập. Còn nếu định mà do mình cố tâm kèm một chỗ, hay là mượn một cảnh để trụ tâm đó, thì cái định nó có xuất có nhập. Cái đó không phải là thật, không phải là cái định chân thật. Cái định chân thật nghĩa là không có dính với cảnh, tâm hằng an tịnh. Cái định đó mới là cái định chân thật của chính mình. Thì như vậy cái định đó nó không có xuất không nhập, mới gọi là đại định. Đại định là như vậy đó. Chứ nhiều khi là mình cứ nói đại định là nhập được cái định đó, cái quên thân này gọi là đại định. Không phải. đại định có khi đi đứng nằm ngồi mà không bị cảnh nó làm chi phối mình, tâm hằng lặng lẽ thanh tịnh, thì cái đó là đại định đó, vì không có xuất nhập. Còn nếu do xuất nhập thì chưa phải là đại định. Này thiện trí thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngài lặp lại lần nữa đó, nghĩa là ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, ở trong không có động là định, không loạn là định. Thì ngoài thiền trong định gọi là thiền định chứ gì. Như vậy cái thiền định này chỗ nào cũng thiền định được hết, mà thiền định này không có ngồi liêm diêm thôi, không phải ngồi mắt cái dòng xuống mới là thiền định, mà thiền định này trong mọi hoạt động, nghĩa là trong mọi hoạt động chứ không phải là ngồi một chỗ. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi, mọi cái công tác của mình làm mà không mắc kẹt ở tướng, không chạy theo cảnh, tâm hằng lặng lẽ, thì đó là thiền định. Phước đất cũng là thiền định, bữa cưới cũng là thiền định, nấu cơm cũng là thiền định. Đó, thiền định như vậy đó mới là đúng cái thiền định của lục tổ dạy. Cho nên vì vậy quý vị mới hiểu rõ, đó là hồi xưa nó có một lần lục tổ ngày cầm cây gậy ngày đi xung quanh chùa, cái gặp một ông tăng đưa ngồi thiền, ngày cầm cái gậy ngày đập cho một gậy, ông tăng của hắn chạy. Đó, tại sao mà tổ đánh? Là bởi vì chủ yếu của ngài là muốn thiền định trong mọi hành động. Cái đừng đại ngồi mới gọi là thiền định, nhưng mà bây giờ cái đại ngồi mới nói thiền định. Người nào ngồi xuống liêm diêm nói thiền định chứ không biết ngồi đó làm gì. Có nhiều người ngồi tưởng tầm bậy tầm bạ cũng nói ngồi ở thiền định nữa. Cho nên cái thiền định của tổ dạy đây là thiền định là ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không động không loạn là định. Thiền định là như vậy, mà ngoài làm sao lìa tướng? Thì phải biết tướng là hư giả, đó, biết bằng trí tuệ, biết tất cả tướng hư giả không quan trọng mới lìa được. Mà do biết các tướng hư giả nên tâm không dính không mắc nơi tướng, đó là lìa tướng. Rồi tự nhiên trong tâm nó không loạn, thì như vậy lúc nào cũng thiền định hết. Đi đâu cũng thiền định, ngồi chơi cũng thiền định, mà đi tới đi lui cũng thiền định, rồi tới đi làm công tác cũng thiền định. Cho nên cái thiền định của lục tổ không chướng ngại việc làm ăn, nó không có trở ngại. Vậy thì tổ bá tiệm mới dám nói là một ngày không làm, một ngày không ăn được chứ, phải không? Thế nếu mà thiền định là phải ngồi liêm diêm hoài thì đâu có dám nói câu đó. Đó, thì để hiểu rõ rằng chúng ta làm sao thiền định được trong mọi hoàn cảnh đó. Nghe cảnh nào mình vẫn làm mà vẫn không thiền định. Mà tôi thường nói với quý vị, tôi nói cái thiền định này nếu mà quý vị ứng dụng cho tới mức rồi thì nó hay lạ lùng, nó lợi cho mình mà lợi cho xã hội nữa. Tại sao vậy? Có một vài người Phật tử họ thí nghiệm rồi họ thưa cho tôi hay. Họ nói rằng có ông Phật tử đó, ông nói ông ở từ Sài Gòn mà ông đi làm ruộng ở tới gần cầu Bình Lợi. Rồi sáng ông đi đạp chiếc xe đạp ra đó làm ruộng. Rồi ông nói ông đạp là ông cứ ông thấy ông dòm tới ông đạp thôi. Ông không thấy gì nữa hết, ông cứ dòm tới ông đạp hoài mà ông nói thấy chỗ mà không hay, mà không thấy mệt. Đó là một cái. Rồi ông nói là khi giả sử khi nào mà mình đưa ông đạp đó, mà mình chỉ cái gì cái thì cơ bộ nó hơi lái qua lái lại. Còn nếu mà mình cứ nhìn tới một bề mình đạp mà không nghĩ cái gì, thấy nó đi rất là đều đặn mà nó rất sáng sủa, nó không có bị lộn xộn. Còn cái ngó qua ngó lại thì nó lại hơi lộn xộn nhiều. Thì qua những cái thí nghiệm đó thì mình biết, giả sử như bây giờ ứng dụng cho nghề mai, mà người nào mai cứ mai mà không có nghĩ cái gì hết á, sắc mai đẹp lắm, nhìn chăm chăm phải không, cứ chăm chăm trong đường mai không, không có nhìn cái gì khác hết, cũng không lo ra nữa, lo ra tức là nghĩ khác rồi. Thì như vậy cái đường chỉ của mình rất là thẳng và rất là đều. Thì như vậy càng tu thiền thì việc làm càng khéo, càng tinh nhuệ, phải không? Là thế mà người nào tu thiền mà cuốc rẫy, cuốc rẫy mà biết tu thiền nữa thì sao? Khi mình cuốc thì cứ cuốc, đừng có nghĩ cái gì hết, đừng vào mặt trời. Kinh Dâm Long Hồ cứ cuốc hoài, cuốc hoài, chứ còn bây giờ phần nhiều dân của mình nó cuốc hồi cái thấy hơi mệt, cái ngó mặt trời và cái nhìn đồng hồ cái ngao ngán ngồi lại cái rồi hút thuốc thì nó dốc, nó mất bao nhiêu thì giờ phải làm, còn mình cứ cuốc thì không nghĩ, cứ cuốc hoài chăm chỉ làm không nghĩ gì hết, thấy chưa mà không hay nữa, thì như vậy có lợi không? Nghe là rất lợi mà không có ngán, làm không ngán. Vì vậy nếu ai biết ứng dụng cho đúng á, thì trong mọi hành động đều tu được, tu mà lợi mình mà lợi cho xã hội luôn. Còn tu mà nếu ngồi thiền mới là tu á, thì cái đó bị tiêu cực, phải không? Nếu là người nào ham tu thì ngồi hoài không làm gì được hết. Làm sao mình vừa tu mà lại vừa làm được việc, thì cái đó mới là cái thiết yếu. Mà chính cái chỗ đó là chỗ lục tổ dạy, nên là chúng ta làm xong tất cả hành động, mà hành động nào cũng là thiền định hết. Nhớ cái câu ngoài lìa tướng tức là thiền, trong tâm không loạn là định. Thiền định là vậy, thì đâu còn ngài định nghĩa rõ như ban ngày rồi, phải không? Chứ đâu phải nói là ngồi chú tại tới nào gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Thì như vậy thì mình làm tất cả mà không chạy theo cái gì đó là lìa tướng, mà trong tâm không chạy theo cái gì thì tâm nó yên thì không loạn. Thì như vậy đó, trong hành động đó đã là thiền định rồi, chứ khó gì đâu. Cho nên như vậy là quý vị mới hiểu được cái câu mà của ngài Di Ma Cật trả lời ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ngài đi vào cái thành gì, Tỳ Gia. Thì khi đi vào mới ở ngoài cửa thành đi vào thì ông trưởng giả Di Ma Cật cái tông đi ra, thì rõ ràng ông trong thành đi ra, hỏi cho ông trưởng giả từ đâu lại, nói tôi từ đạo tràng lại. Nghe vậy làm sao mình hiểu, mới rõ ràng ông trong chợ đi ra rồi hỏi từ đâu ra, nó từ đạo tràng. Thường thường đạo tràng là chỗ nào, là chỗ chùa, chỗ ngồi tu, chỗ giảng kinh, nó lại là đạo tràng. Mà ổng không chạy ra, tại sao ổng nói từ đạo tràng ra? Như vậy người mới đọc nó chắc ngày nó láo, phải không? Tại sao không chạy ra nói đạo tràng? Mình hiểu được cái chỗ này, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định, thì ở chỗ nào mà thiền định thì chỗ đó là đạo tràng. Thì giữa chợ mà lìa tướng là thiền, tâm không loạn là định, thì giữa chợ là đạo tràng, chứ khỏi đợi lên tới tu viện trên không mới là đạo tràng, thấy không? Thì quý vị làm sao mà ngồi ngoài chợ mà là đạo tràng hết đó, thì cái đó mới là hay đó. Thì hiểu như vậy thì mới hiểu được ông Di Ma Cật. Chính cái lời trả lời đó mà thường ấy, người đọc cái kinh Di Ma Cật từ tới với đó lạ quá, nói sao mà không có sự thật chứng nào hết. Nhưng mà hiểu như vậy thì mới thấy rằng tinh thần thiền là dạy chúng ta trong cảnh nào tâm không dính với cảnh, đó là thiền. Đó, lìa cảnh là không dính, không mắc với cảnh, mà tâm không dính cảnh thì tất nhiên nó tâm nó không loạn. Như vậy đó là lúc nào cũng là thiền định hết đó. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của tổ dạy thiền định là như vậy đó. Cho nên nó ngoài thiền trong định gọi đó là thiền định. À, đây mới dẫn trong kinh Bồ Tát Giới nói cái bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Như vậy bản tánh mình vốn là tự thanh tịnh, cho nên không dính cảm, không loạn thì sống với bản tánh, phải không? Mà sống bản tánh tức là tự tánh thanh tịnh thiền, là như vậy đó. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Nếu người nào trong mỗi niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh của mình, trong mỗi niệm tức là hàng phút hàng giây nào cũng thấy mình có bản tánh thanh tịnh tràn đầy ở mình đó, chứ không có nhớ chuyện phải chuyện đấy hay dễ của ai, mà hàng thấy bản tánh thanh tịnh như vậy thì đó là mình tự tu, là mình tự hành, rồi mình cũng tự thành Phật đạo, chứ không ai thành thế của mình hết. Tự không ai ban cho mình. Như vậy đó là tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo. Đó là quý vị hiểu tọa thiền của lục tổ dạy chưa? Đây có hai phần, tọa thiền và thiền định, phải không? Tâm phẩm này trước nói tọa thiền, sau nói thiền định, Si chia hai mà quý vị thấy có phải hai không? Thì tạ thiền nhà nó tạ sao? Nghĩa là tạ thiền tức là không có chấp cảm. À, đó là tọa. Rồi thiền là nhận ra tự tánh của mình là thiền. Ngoài không có chạy theo cảnh, đó là tọa. Rồi ở trong nhận ra được bản tánh của mình gọi là thiền. Rồi cái kế thì ngài nói ngoài lìa cảnh đó là thiền, ở trong không loạn là định. Thì như vậy tuy nói thiền định hay là nói tọa thiền, chứ còn đứng ra thì cũng như nhau, phải không? Cũng là cái cốt không có chấp cảnh. Nha, không có chấp cảnh đó là thiền, mà an định tâm không loạn đó là định. Như vậy tọa thiền hay thiền định tuy nói hai mà sự thật cái chủ yếu không hai. Hiểu vậy rồi thì tất nhiên hiểu cái đường lối tu thiền của lục tổ, mà hiểu đường lối tu thiền lục tổ thì đó là hiểu đường lối của thiền tông, mà không phải thiền tông mà chính trong kinh Phật, kinh Di Ma Cật là kinh á thì cũng nói rõ như vậy, đâu có khác. Tất cả kinh đại thừa đều nói không khác nhau. Đối với chỗ này thì đều là phối hợp. Cho nên tổ nói rằng tổ là người được truyền tâm ấn của Phật, mà đâu có nói khác với Phật được. Chỉ vì chúng ta không hiểu rồi nghe tổ nói sao hơi lạ, vì ngài không có giải thích như trong kinh, với ngài không có dùng phương tiện từ thấp tới cao, mà ngài chỉ thẳng cái chỗ cứu kính đó. Vì vậy mà mới nghe mình thấy dường như khác kinh, cái sự thật không có khác tí nào hết.